chúng tôi khởi hành chặng đua tiếp theo tiến vào vùng đồng bằng phía bắc của nước Pháp. Tôi là vận động viên người Mỹ của đội tuyển Mỹ đầu tiên dẫn đầu đoàn đua tại một giải đấu lớn như Tour de France. Hôm đó là ngày 4 tháng 7. Bỗng nhiên tôi cảm thấy căng thẳng. Chiếc áo vàng tôi đang khoác trên người bỗng chốc trở thành một gánh nặng. Bây giờ thay vì là kẻ tấn công, tôi trở thành kẻ mà tất cả các cua rơ còn lại làm đích nhắm để ganh đua. Tôi cảm thấy áp lực vì mình phải bảo vệ chiếc áo vàng đang khoác trên người. Những chặng đầu của giải Tour de France ghi dấu sự rượt đuổi ngoạn mục của các tay đua chạy nước rút. Các cua rơ thường xuyên cỏ quẹt nhau trên suốt chặng đua và ganh nhau từng giây với một trò chơi tốc độ. Ai nấy đều căng thẳng bởi vì giai đoạn chạy peloton là lúc mà nhiều cua rơ dùng thủ thuật mánh khóe để loại đối thủ của mình càng nhanh càng tốt. Vì vậy, va chạm là điều không thể tránh khỏi. Những tiếng tay lái cọ quẹt, tiếng sốc nảy của xe khi cố tình đụng nhau, tiếng lốp xe xì hơi do va chạm quá mạnh liên tục vang lên. Ở những chặng đầu, sự ganh đua chưa thật sự gay gắt nên ai cũng muốn cố gắng để đạt thành tích tốt nhất có thể. Đường thì không đủ rộng để mỗi cua rơ có thể di chuyển thoải mái. Với gần 200 vận động viên cùng hàng loạt chiến thuật để tranh giành vị trí tốt, họ liên tục gây khó khăn cho nhau. Ở những chặng đua mở đầu như thế này, tốt hơn hết là phải tránh va quẹt càng nhiều càng tốt. Vì chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể khiến bạn bị đẩy lùi về phía sau, nhanh đến mức bạn không thể ngờ. Một năm trước đây, Kevin hai lần bị va chạm với các cua rơ khác, và kết quả là cậu ấy bị chậm những 15 phút so với thời gian vượt đèo đã dự định. Đội hỗ trợ của US Peloton gồm 2 xe ô tô và 1 xe tải. Một xe do Trọng Hành dẫn đầu cùng với các nhân viên của đội. Phía trên nóc xe là những chiếc xe đạp dự bị để thay thế cho đoàn đua nếu cần. Chiếc còn lại chở các nhà quản lý đoàn đua và một vài nhà tài trợ có mặt. Xe tải cuối cùng dùng để chứa tất cả máy móc, thiết bị, phụ tùng và vật dụng cá nhân. Nếu một vận động viên bỗng nhiên bị xì lốp, lập tức sẽ có một thợ máy xuất hiện để khắc phục sự cố. Trong trường hợp chúng tôi cần nước hoặc thức ăn, đoàn hỗ trợ sẽ cử người đáp ứng ngay. Trọng Hành ngồi trong ô tô và chỉ đạo đoàn đua từ xa. Ông liên tục cập nhật thông tin về thời gian và ra chỉ thị cho toàn đội thông qua máy bộ đàm hai chiều nối giữa đoàn hỗ trợ và xe của các cua rơ. Tất cả các diễn biến đều rất dễ dàng cập nhật vì mỗi vận động viên đều được trang bị một tai nghe nhỏ và máy bộ đàm gắn trên cổ áo trước ngực. Đồng thời, cơ thể họ cũng được nối với một thiết bị đo nhịp tim để truyền hình có thể theo dõi diễn biến sự vận động cũng như những thay đổi về mặt thể chất của vận động viên. Theo kế hoạch, đồng đội của tôi sẽ di chuyển lên phía trước để chắn gió và bảo vệ tôi khỏi các va chạm không cần thiết, cũng như một số mối nguy hại khác. Chúng tôi liên tục phải tập trung để tránh những cổ động viên hoặc những tay săn ảnh quá khích, chưa kể là một số vật dụng linh tinh mà họ mang theo vào đường đua. Đến chặng thứ hai, chặng Passage du Roi, chúng tôi đối mặt với con đường dài 4 km, được đắp cao sát bờ biển. Đoạn đường vừa dài vừa hẹp, được rải nhựa phẳng lì. Mùi nước biển mặn mặn, những đợt sóng bất chợt ùa lên mặt đường khiến cho nó ẩm ướt và trơn nhầy. Hai bên vệ đường bị trong tảo và những con hào bám kín. Giai đoạn peloton vẫn chưa kết thúc, các cua rơ vẫn va chạm và cỏ quẹt nhau khiến cho việc muốn vượt lên trên gần như là không thể. Những đội dẫn đầu sẽ tránh được sự chen lấn từ đoàn người phía sau, do đó đội chúng tôi quyết định bao quanh tôi và khéo léo di chuyển. Trong lúc tạo cách biệt với các nhóm còn lại, một số cua rơ của US Peloton không theo kịp đã tuột lại và lập tức bị nhóm phía sau cô lập. Frankie và Josh hỗ trợ tôi di chuyển lên tuyến đầu mà không tốn nhiều công sức. Vấn đề còn lại là mặt đường rất trơn, khiến chúng tôi phải hết sức thận trọng khi điều khiển xe. Thỉnh thoảng vài cơn gió mạnh thổi qua càng thách thức khả năng giữ thăng bằng của các cua rơ. Những cua rơ ở tuyến sau có vẻ không gặp nhiều may mắn. Họ bị dồn ép mà không cách nào thoát ra được. Nhiều cua rơ đã thực hiện chiến thuật là cố tình hãm phanh, khiến các đối thủ gần đó bị ngã nhào xuống mặt đường. Xe cũng bổ nhào theo, bánh xe chỏng chơ xoay tít. Tác động này lan nhanh đến các cua rơi phía sau, tạo thành hiệu ứng dây chuyền. Chúng tôi mất Jonathan Waters trong sự cố đó. Cậu ấy bị ngã và va đầu xuống đất, gãy cằm và phải bỏ cuộc giữa chừng. Jonathan suýt nữa rơi vào một trường hợp tương tự trong ngày hôm trước. May thay Jonathan chạm đất bằng chân nên tránh được tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu. Sau sự cố đó, mọi người trong đoàn đua treo gọi Jonathan bằng biệt danh người mèo. Tyler Hamilton cũng bị va chạm nhưng vượt qua được. Cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu gối. Với những sự cố khôn lường như vậy, Passage du Gua trở thành một trong những chặng đua khó khăn nhất của giải Tour de France. Nhờ duy trì ở nhóm đua đầu và về đích sớm, nên tôi tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Trong khi các cua rơ khác bị kẹt lại ở sau, đa phần là các cua rơ nổi tiếng. Michael Bourget và Alex Zul bị trớt lại đằng sau gần 6 phút. Kết quả này sẽ bất lợi cho họ trong những chặng đua sau. Trong vòng 10 ngày đầu tiên của giải đấu, chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: cố gắng duy trì ở nhóm đầu và tránh tối đa các va chạm. Tôi bắt đầu nhận định về mục tiêu của mình. Tôi muốn tiếp tục ganh đua để được mọi người công nhận. Nhưng tôi biết mình phải giữ sức để chinh phục những chặng đua khó khăn liền sau đó, đặc biệt là chặng đua tính giờ đến Metz. Vì vậy tôi cân bằng tâm lý và quyết định sẽ tạm thời từ bỏ chiếc áo vàng của những chặng đua đầu. Giải Tour de France diễn ra ròng rã suốt mấy tuần liền. Có những ngày đua dài lê thê, với cùng một con đường, cùng một cảnh vật. Chúng tôi đi tỉnh Nang Tật qua La Van, rồi tới Amiens. Nhưng cứ như là chúng tôi cứ đi mà chẳng tới đâu vậy. Mario Cipollini của Ý chiến thắng 4 chặng liên tiếp và lập kỷ lục người đạt nhiều áo vàng nhất của giải Tour de France tính đến thời điểm đó. Đội của tôi không cảm thấy thất vọng nhiều vì đã xác định mục tiêu ngay từ đầu là giữ sức cho những chặng đua sau. Cipollini là một cua rơ có tài, nhưng anh ta không giỏi leo núi. Và vì vậy chúng tôi biết anh sẽ không phải là một đối thủ đáng gờm tranh chức vô địch toàn giải Tour de France. Mỗi tối chúng tôi đều có một lịch trình cố định: xoa bóp chân và những chỗ bị đau, ăn tối và rồi sau đó cả đội xem TV giải trí. Trường hành không cho phép tôi mang theo máy tính xách tay bởi vì ông sợ tôi sẽ thức khuya mà không giữ sức cho ngày hôm sau. Chúng tôi tăng tốc băng qua những cánh đồng và đang tiến gần đến Metz. Tôi thận trọng. Những chặng đua đầu phân loại các vận động viên dựa vào sức khỏe. Ai khỏe, ai dẻo dai và bền sức sẽ duy trì được ở nhóm đầu. Những vận động viên yếu hơn sẽ bị bỏ lại phía sau và chỉ cần sau vài chặng họ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi hoàn toàn. Chúng tôi đến Metz chuẩn bị cho chặng đua tính giờ khác với chặng đua chạy nước rút cá nhân Prologue. Các cua rơ sẽ có cơ hội tận dụng hoặc sẽ bỏ lỡ thời gian để tiết kiệm sức lực. Chặng đua tiếp theo dài 56 km. Các vận động viên sẽ phải thi đấu ròng rã hơn một tiếng đồng hồ. Bất kỳ ai không đảm bảo được thời gian theo đúng quy định sẽ phải từ biệt mọi người và rời cuộc chơi. Đó là lý do vì sao chúng tôi gọi chặng đua này là chặng đua sự thật. Kit đến Nice thăm tôi. Suốt tuần qua nàng luôn dõi theo tôi qua truyền hình. Nhưng giờ đây Kit mong muốn được đến châu Âu để thăm nom tôi và vui vẻ cùng cha mẹ ruột. Không khí căng thẳng của giải Tour de France không thích hợp để vợ chồng sum họp, bởi vì tôi và đoàn đua bị cô lập và luôn bận biểu với các chiến lược thi đấu tiếp theo. Tuy nhiên tôi được gặp Kit dù chỉ một ngày thôi cũng là quá tốt rồi. Tôi nôn nóng muốn nhìn thấy bụng Kit đã to đến mức nào. Mặt khác, sự có mặt và động viên của Kit giúp tôi nhớ lại quãng thời gian tôi đã kiên trì tập luyện và chuẩn bị cho giải Tour de France. Nhờ đó tôi có thêm niềm tin và động lực. Sáng hôm tiếp tục chặng đua tiếp theo, tôi ra ngoài và xem xét con đường mình sắp phải đối mặt. Tôi đã quá quen thuộc với lộ trình này, bởi vì tôi đã gắn bó cùng đó trong suốt thời gian tập luyện cùng đồng đội. Có hai ngọn đồi quan trọng cần vượt qua trong chặng này. Một dài 1.500m và một dài 4.000m. Chặng đua dẫn đến ngọn đồi đầu tiên có vẻ khá dễ, nhưng khi xuống dốc, chúng tôi sẽ phải đối mặt với những cơn gió mạnh thốc vào người. Chặng đua này đòi hỏi các cua rơ phải có sức bền và sức chịu đựng cao, vì họ sẽ phải lao thẳng vào vùng cực gió. Chỉ vững tay lái thôi thì chưa đủ. chúng tôi phải làm sao duy trì được tốc độ ở mức cao nhất trong suốt thời gian một tiếng đồng hồ. Tôi khởi động để làm ấm cơ thể trước khi ra đường đua. Các cua rơ lần lượt tiến ra và xuất phát. Alex Zul, cua rơ tài năng người Thụy Sĩ, người đã không may bị vướng vào một vụ va chạm trong chặng Passadua vừa qua, là người đầu tiên xuất phát và chinh phục chặng đua trong thời gian 1 giờ 9 phút. Tôi không ngạc nhiên lắm. Jun là một vận động viên tóc vàng với thân hình cao to vạm vỡ và ý chí thi đấu kiên cường. Tôi sẽ phải học hỏi nhiều ở những vận động viên như vậy trong suốt hành trình của chặng đua. Abraham Olano cua rơ triển vọng cho chiếc áo vàng ở lượt thứ hai. Tôi quan sát thấy Olano đã có một va chạm nhỏ khi đến đoạn cua và bị bỏ lại phía sau mất 30 giây. Anh ấy ngồi dậy và tiếp tục chặng đua, nhưng tinh thần thì xuống hẳn do sự cố đó. Đến lượt tôi tự tin tiến ra và xuất phát và chạy rất sung sức. Bên tai tôi, Johan tiếp tục nhắc nhở và cập nhật cho tôi một số thông tin cần thiết về thời gian, nhịp thở. Qua 21 đầu tiên của chặng, Johan thông báo tôi đang ở trạng thái hưng phấn, tốc độ của tôi đã vượt hẳn hai cua rơ trước đó. Đến mốc thứ ba, tôi đã vượt qua mặt Zul và tiếp tục kéo dài khoảng cách tương ứng với thời gian 1 phút 40 giây. Trước mặt tôi giờ đây là tấm lưng của Olano. Olano chưa từng bị đánh bại trong chặng đua cá nhân tính giờ nào. Bất chợt Olano quay đầu về sau và trông thấy tôi. Tôi vươn người, tăng tốc. Tôi vượt lên ngang với Olano. Anh tỏ ra rất ngạc nhiên và sững sờ. Tôi đuổi kịp anh và lập tức vượt mặt. Khoảng cách ngày càng xa và Olano dần biến mất sau lưng tôi. Johan vẫn không ngừng nhắc nhở và hướng dẫn tôi. Tôi đang đạp xe với tốc độ 100 vòng một phút. Johan cảnh báo, Lance, nhanh quá rồi, điều chỉnh sức lại ngay. Nhận được lời cảnh báo, tôi lập tức giảm sức đạp trên hai bàn chân. Tôi bẻ lái theo khúc cua xuống đồi và bước vào chặng đua cuối. Hai bên đường chất đầy những đống cỏ khô đã úa màu. Bất chợt tôi trông thấy một cua rơ bị chấn thương đang nằm ngay bên vệ đường trước mặt. Qua màu áo của anh ta, tôi nhận ra cua rơ đó thuộc đội CDV, chính là Bobby Sulik, người đồng đội cũ của tôi. Bobby đã mất tay lái và ngã khi vòng qua cua xuống đèo. Về sau tôi nghe tin anh bị dập phổi và gãy xương sườn. Vậy là anh không thể tiếp tục cuộc đua. Dòng cua vẫn chưa hết, tôi thả phanh lao người về trước. Từ đám đông bên đường, một đứa bé bất ngờ chạy vụt qua. Tôi lập tức bẻ lái để tránh. Nhịp tim tôi tăng mạnh do sự cố bất ngờ đó. Nhưng tôi đã nhanh chóng lấy lại sự tập trung và tiếp tục chặng đua. Trước mặt tôi xuất hiện một vận động viên khác. Tôi dồn sức chạy nước rút cho đoạn cuối và cũng muốn vượt lên để nhìn rõ xem đó là ai. Chiếc áo khoác màu xanh giúp tôi nhận ra anh là Tom Stills của đội tuyển Bỉ, một tay chạy nước rút cừ khôi đã giành chiến thắng trong hai chặng mở đầu trước đó và được xem là đối thủ đáng gờm cho chức vô địch. Tôi tự hỏi, Steel xuất phát trước mình tới 6 phút lận mà, chẳng lẽ mình chạy nhanh tới như vậy sao? Ngay lúc đó tôi nghe tiếng Johan hét lớn vào tai nghe. Cậu đang đẩy nhanh nhịp độ của đoàn đua đấy, mọi người đang rất phấn khích vì cậu đấy Lance. Và tôi vượt qua mặt Steel. Tôi cảm thấy hai chân mình bỗng trở nên nặng đè. Có lẽ axit lactic đã tiết ra quá nhiều, khiến các cơ bắp tôi bị co cứng và kém linh hoạt. Tôi nhăn nhó như kiệt sức. Tôi đã dồn sức quá nhiều ngay từ đầu chặng đua và giờ tôi phải trả giá vì điều đó. Gần về tới đích, một cơn gió mạnh thốc qua khiến tôi loạng choạng. Tôi tưởng như mình không thể giữ vững tay lái trong cơn gió đó. Dòng xe của tôi chậm dần, khoảng cách giữa tôi và Sun ngày càng ngắn. Từng giây trôi qua, tôi gắng sức tiến về đích. Cuối cùng, tôi cũng chạm đích và kết thúc chặng đua. Tôi kiểm tra lại đồng hồ, 1:08:36. Tôi đã thắng. Tôi về trước Jun chỉ vỏn vẹn 58 giây. Tôi bước xuống xe, hai mắt lờ đờ do quá kiệt sức. Dù rất mệt nhưng tôi cảm thấy hưng phấn vì mình lại dẫn đầu trong một chặng đua của giải Tour de France. Đón nhận chiếc áo vàng của ban tổ chức và khoan khoái với những sợi chải cọ sát vào người, tôi biết rằng nó đã được đặt đúng chỗ. Tôi bước xuống bục đài và tiến nhanh đến chỗ Thiết. Tôi trao qua và ôm hôn nàng. Đêm hôm đó tôi đã nói với Thiết, anh nhất định sẽ chinh phục giải đua này.
Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online www.tuoitreonline.com.vn.